với cái người mà dịp khó nhất là người nghèo. Rồi sau khi mà mình cho rồi đó, rồi là mình đi mình chết.
Đây là câu hỏi rất thực tiễn. Để hiểu được vấn đề đó, đó quý vị thử hình dung nè. Thầy Nhật Từ đó có hai cái tay áo rất là rộng. Nếu trong mỗi tay áo đó, có hai bao thơ, mỗi một bao thơ là có 50 euro, và dùng tay phải để móc bao thơ tay trái, dùng tay trái để móc bao thơ tay phải tặng cho bốn người, thì lúc đó đó quý vị sẽ ghi nhận rằng là bốn bao thơ trong hai tay áo của thầy Nhật Từ là hết, muốn sử dụng không có. Đó là chúng ta lấy hệ quy chiếu là con người và cái tay áo này thôi. Đang khi trong hiến xác, hiến tạng, hiến mô cho y học thì khác hoàn toàn. Ở đây nó diễn ra với hai cái kiếp sống. Thì trong cái kiếp sống kể từ thời khắc mà chúng ta hiến cho y học đó, chúng ta vẫn tiếp tục xài nó cho đến lúc chết. Và mổ xẻ mô tạng để giữ vào trong các ngân hàng mô tạng cho những người khác có nhu cầu được lắp ghép, thì cái thi thể đó được xem là thi thể không toàn vẹn, và nó chỉ có giá trị không toàn vẹn trong hệ quy chiếu của kiếp này thôi. Sau khi chúng ta tái sinh, chúng ta được hình thành trước nhất là một cái phôi thai. Sau đó đó, phôi thai này được mấy tuần tuổi, rồi mấy tháng tuổi, đến lúc đó là chào đời. Thì cái cô cậu bé được chào đời đó đó là nó có đủ lục phủ ngũ tạng do sự hình thành và nuôi dưỡng của cha người mẹ qua cái nhau ở trong bào thai, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến cái sự mất mát của lục phủ ngũ tạng ở kiếp trước của cái thân trước. Về phương diện nhân quả, những người hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học chẳng những không bị mất những cái chi phần đó ở kiếp mới, ngược lại đó, mô tạng của người đó rất khỏe, rất tốt, ít bệnh, sống thọ và sống trong hạnh phúc nữa là khác. Vì họ đã biết biến cái thi thể vô dụng sau khi chết trở thành cơ hội tạo ra mầm sống và tái sanh thêm lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên đó, không phải vô cớ mà Đức Phật khích lệ đệ tử của Ngài bố thí nội tài cho người khác, tức là mô tạng và thi thể. Nếu mà bị khuyết tật như thế thì Đức Phật khuyên chúng ta để làm cái gì? Đang khi hiện nay cũng có một số Phật tử mê tín, mà phần lớn là theo Tịnh Độ Tông, thì người ta là hù dọi thế này: sau khi chết 8 tiếng không được đụng vào thi thể, bây giờ hiến mô đó, hiến tạng thì phải làm việc đó trước 8 giờ thì các mô tạng đó mới được khỏe, và việc lắp ghép vào cơ thể của người đã còn sống mới được an toàn. Cho nên chính vì thế những người mê tín này đó sẽ không muốn hiến thi thể, hiến mô, hiến tạng cho y học. Từ đó đó họ mất cơ hội làm phúc trên cái thi thể sau khi chết. Các Phật tử cần lưu ý, học thuyết 8 tiếng không được đụng vào cơ thể là mê tín dị đoan do Trung Quốc đặt ra, không có kinh nào dạy, Đức Phật không hề dạy mê tín đó. Và do vậy là Phật tử, tại sao chúng ta phải đi theo các lời dạy mê tín của Trung Quốc mà không dựa vào những lời dạy chính tín của Đức Phật? Tại Ấn Độ, như vừa nói khi nãy, trung bình 2-3 tiếng sau khi chết đã thiêu rồi. Đại đa số những trường hợp quan trọng, tức là người chết có một vai trò vị thế trong xã hội, thì ta mới để đến 8 tiếng là thiêu. Hiếm có ai để 24 giờ lắm. Vì ở đó nó không có cái dịch vụ công thọ, không có bán hòm. Sau khi chết người ta quấn thi thể vào trong một lớp vải lụa, rồi đặt nó lên trên đó là nửa khối gỗ, rồi châm hỏa lên, rất là đơn giản. Người ta quan trọng cái sự sống chứ người ta không quan trọng cái chết. Vì chết á, là cái cơ hội để tái sanh tiếp tục thôi. Và tương lai nó là kết quả của đời sống hiện tại này. Cho nên hiểu được như thế, chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử phát tâm Bồ Đề, mở rộng lòng từ bi, hiến thi thể cho y học. Nó có hai loại hiến: hiến mô tạng thì lục phủ ngũ tạng chúng ta sẽ được lấy ra và đưa vào trong ngân hàng của chúng để lắp ghép vào những người có nhu cầu. Còn hiến xác cho y học thì cái thi thể này sẽ được mổ xẻ trong vòng 3 năm cho các thực tập sinh bác sĩ, nhờ đó mà họ tránh được những tình trạng gọi là mổ sai dẫn đến chết người. Và công việc đó là phục vụ mạng sống và sức khỏe của con người, cho nên bố thí tạng, mô và thi thể là rất tốt và có giá trị lớn.